đến ta vui mau về đây, Hoàng Pháp giang tay đang đợi ta. Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, Người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui rất chia nhau. Ta tu cùng nhau cho trọn khóa, mai đây rời xa lòng nghẹn ngào. Hoàng Pháp ơi mang vào tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng. Tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống, ta mang ra tô đẹp cho đời. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này.
Trời tươi sáng, tôi chép như dòng sông, tươi mát khô cạn, lòng vui sướng. Buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau trong cơn buồn tan, thấy tâm thêm than bình an, vững tin câu kim đạo vàng từ bi vô ngã. Trời xa tham sân vô minh lòng ta. Con tim vì tha thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa.
Tôi che em như nụ hoa ngàn ngờ hương toa, tôi che em như phù sa ấm áp quê nhà. Thương tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta.
Trời tươi sáng, tôi chép như dòng sông, tươi mát khô cạn, lòng vui sướng. Buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau trong cơn buồn tan, thấy tâm thêm than bình an, vững tin câu kim đạo vàng từ bi vô ngã. Trời xa tham sân vô minh lòng ta. Ta con tin vì tha thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa.
Tôi che em như nụ hoa ngàn ngờ hương toa, tôi che em như phù sa ấm áp quê nhà. Thương tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta. Thương tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể các bạn trẻ, lời đầu tiên tâm tiến xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc trong những ngày sắp tới, và chúc cho toàn thể các bạn có những ngày tu còn lại được nhiều an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đã trải qua được hơn 5 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ 6 và các bạn còn thêm một ngày nữa để chiến đấu. Mà cái cuộc chiến này không có gian nan như những cuộc chiến khác. Chúng ta không phải làm gì nhiều cả, mà chúng ta chỉ cần chiến đấu với chính bản thân của mình, chiến đấu với những thói quen, những cái tập khí mà ngoài đời á, các bạn tưởng chừng như đó là bình thường, mà thực sự nó không có bình thường. Đơn cử như một việc là vào đây các thầy cho các bạn đi nghỉ sớm và dậy sớm, thì nếu mà ở ngoài đó các bạn cho đó là một điều rất là không bình thường, bởi vì tại sao mình lại đi nghỉ sớm? Các bạn phải còn học tập này, rồi học xong rồi lên Facebook, rồi like, rồi comment ở trên đó, rồi dậy lúc nào cũng phải 6, 7, 8, hoặc là 9 giờ, hoặc là 10 giờ, dậy xong đến giờ ăn trưa luôn. Thì các bạn cho như vậy là bình thường, nhưng mà vào đây thì có một sự thay đổi không hề nhẹ. Và đối với những sự thay đổi đó, các thanh niên nghiêm túc của chúng ta đã làm một cách ban đầu thì rất là khó khăn, mà từ từ các bạn cũng quen dần. Những ngày đầu thì các bạn mới vào chùa ha, các bạn thấy các thầy các bạn còn rụt rè e sợ. Thế mà một sự thật đắng lòng, các bạn đã bỏ quên đi cái sự nghe lời của mình ở đâu đó, trong những cuộc chơi, trong những cuộc vui. Các thầy thì rất là muốn hòa đồng với mọi người, nhưng mà giờ nào thì việc đó. Các bạn thử nghĩ xem, các thầy hoặc là chùa Hoằng Pháp có nợ các bạn cái gì không? Không. Nếu mà không tổ chức khóa tu thì các bạn hoặc là chùa Hoằng Pháp mình có nợ nần gì nhau không? Không phải không? Cho nên tại sao các thầy lại tổ chức khóa tu? Chỉ muốn cho mọi người được đến chùa và thay đổi một vài cái quan niệm rất là cổ xưa, đó là chùa không dành cho người trẻ. Và khi đến đây thì các bạn thấy hoàn toàn khác với những quan điểm mà đa phần người ta nghĩ về chùa. Thì cũng vì những cái mục đích đó các thầy mới tổ chức ra khóa tu. Và khóa tu chúng ta thì hoàn toàn là free, không có bất cứ một khoản phí nào cả. Cho nên các bạn đến đây tu tập được, ngồi nghe giảng rất là nghiêm túc, ngồi tụng kinh, ngồi ăn cơm, không nói chuyện, thì đó là một cái niềm động lực rất là lớn cho các thầy, để các thầy từ đó tiếp tục mình làm thêm các khóa tu khác nữa. Đó là một điều mong mỏi rất là lớn của ban tổ chức cũng như của các Phật tử. Mà các bạn ở đây là gì? Có phải là Phật tử không? Phải không? Phật tử thì mình phải giống ai? Giống Phật. Nếu các bạn không giống Phật thì các bạn sẽ giống ma. Bởi vì nếu mà không là con Phật thì là con của ma rồi. Mà trong người chúng ta có rất là nhiều con ma. Chúng ta là Phật tử đấy, nhưng mà thầy sẽ chỉ cho các bạn nghe rất là nhiều con ma ở trong mình. Con ma hay nói chuyện. Các bạn thấy con ma đâu ghê gớm không? Và con ma ngủ là một con ma cũng vô cùng nguy hiểm. Các bạn phải thắng được cái con ma ngủ này. Mình mà buồn ngủ, mình lấy tay mình nhéo vào cái đùi mình một cái. Bởi vì các bạn ngồi ở các khu vực giảng đường khác á, thì có thể không sao. Nhưng mà ngồi khu vực giảng đường chính này nè, có máy lạnh, trời lạnh lạnh, âm thanh các thầy nghe hay quá. Như lời mẹ ru đưa ta vào giấc ngủ. Rồi, thầy thì giảng, mình thì ngồi mơ màng ở đâu đó. Mở mắt ra thì thấy, ủa, thầy giảng xong rồi à? Đó là con ma thứ hai, là ma ngủ. Con ma thứ ba là con ma không nghe lời. Bản tánh của chúng ta đó, thường á, mình thích làm cái gì nó ngược ngược lại. Cái tâm lý chúng là vậy. Cái gì càng cấm thì mình càng thích làm. Như vậy con ma không nghe lời này á, nó cũng nguy hiểm không kém đâu. Các bạn thấy con Phật ở trong mình nhiều hơn hay con ma ở trong mình nhiều hơn? Con ma nhiều hơn là nguy hiểm lắm nha. Ma là những cái mình bất trị, không điều phục được trong tâm của mình, đó là con ma. Con ma trong người mình á. Cho nên mỗi người có rất là nhiều những con ma như vậy, thì mình cần phải điều phục nó, đừng để nó dẫn dắt mình đi. Nó dẫn dắt mình đi thì trong suốt 7 ngày tu, các bạn không có lấy được cái gì ở đây cả. Mà chúng ta kết thúc khóa tu, mình ngỡ ngàng rằng của khóa tu đã hết rồi à, mà cuối cùng mình không lấy được gì cả. Đó là cái lời dạo đầu của cái bài giảng sáng hôm nay. Kính thưa các bạn, mỗi con người đều có một cuộc đời riêng. Các cụ có câu là mỗi cây, mỗi hoa và mỗi nhà, mỗi cảnh. Mỗi người có một hoàn cảnh, có một điều kiện sống khác nhau, không ai mà giống nhau cả. Cho dù trong một nhà đi chăng nữa thì từng thành viên trong gia đình đó đều có những tâm tư, có những suy nghĩ, có những hoàn cảnh riêng. Cái mà chi phối cuộc đời chúng ta theo một vài nhà triết học trong tác phẩm Cái Chết của Ivan, thì Lev Tolstoy có nói là cuộc đời trong xã hội trần tục hoàn toàn do tập quán, quy luật của xã hội ngự trị. Nhưng mà theo Đức Phật, cuộc đời trong xã hội chính là do suy nghĩ và hành động của từng người quyết định. Chúng ta gọi đó là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là những cái nghiệp riêng của từng người. Ví dụ bạn này học giỏi hơn bạn kia, bạn này có thể xinh hơn bạn kia, bạn này sống trong hoàn cảnh có điều kiện hơn bạn kia, thì đó đều là do cái biệt nghiệp. Và cái cộng nghiệp là cái gì? Cộng nghiệp là những cái nghiệp chung của chúng ta. Ví dụ trong 7 ngày các bạn vào chùa Hoằng Pháp để tu tập, thì các bạn đều có chung một cái cộng nghiệp, đó là vào đây để tu tập. Đức Phật dạy cuộc đời của chúng ta do những suy nghĩ và hành động của chúng ta tạo nên. Chính vì thế cuộc đời của mỗi người đều có thể có sự thay đổi bằng chính nỗ lực của mỗi người. Chiều hôm qua thì các bạn cũng đã theo dõi cái buổi chia sẻ của bạn Đỗ Nhật Nam. Bạn ấy có nói một câu mà thầy rất là tâm đắc. Bạn ấy chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng mà bạn ấy có cái sự đam mê. Đam mê dẫn đến hành động. Và trong suy nghĩ của bạn ấy luôn luôn có niềm đam mê để vượt lên những cái khó khăn. Thì đó, cuộc đời của bạn ấy thay đổi chính do suy nghĩ và hành động của bạn ấy. Và bạn ấy chỉ là một người như bao người bình thường của chúng ta đây thôi, không có gì đặc biệt cả. Một cậu bé rất là bình thường, nhưng mà có tố chất của sự thông minh. Thì chúng ta đây, những người trẻ, người trẻ là người như thế nào? Người trẻ không phải là những người ít tuổi, mà người trẻ phải luôn mang trong mình một cái nhiệt huyết, sức sống, sự cống hiến và sự dám hy sinh vì mọi người. Chứ không phải người trẻ là những người ngang bướng, cứng đầu, thích làm nổi. Chúng ta phải dùng cái sức, cái năng lực của mình để làm những việc mà mọi người cần. Chúng ta cảm thấy mình có sức, mình có cái điều kiện, có khả năng để mình giúp đỡ người, để mình làm cho mọi người có được cuộc sống tốt đẹp hơn, thì đó mới chính là cái mục đích lớn nhất của người trẻ. Quý thầy mong muốn sau mỗi khóa tu thì mỗi người trong các bạn nuôi dưỡng cho mình một cái năng lượng, những cái mầm của sự cống hiến, của tình thương, để sau khi mà về nhà đó, mình đem một chút gì đó đến với những người thân của mình. Chứ không phải vào đây mình ca hát nhiều quá, hoặc là vui chơi nhiều quá rồi mình quên hết những cái bài học, mà những bài học đó rất là quan trọng. Có thể mình chưa quen với nếp sống sinh hoạt ở trong chùa, hoặc là cái tập khí ham chơi của mình ở ngoài còn rất là nhiều. Cho nên các thầy mặc dù có thể giảng chưa đi vào đúng với những cái suy nghĩ của các bạn, nhưng mà các thầy tập cho các bạn biết ngồi, biết lắng nghe và biết chia sẻ. Chỉ cần ngồi nghe thôi, từ từ chúng ta sẽ thấm. Và đó chính là cái mà người trẻ cần làm. Mình có được ngày hôm nay là do đâu? Do rất là nhiều sự giúp đỡ của người khác, của cha mẹ, của mọi người xung quanh mình. Chứ không phải mình nghĩ là mình có đủ khả năng để mình làm những việc đó và mình không có mang ơn của ai cả. Vì mình nghĩ như vậy cho nên đôi khi mình có cái trạng thái bất cần. Và quý thầy mong muốn là các bạn phải hiểu rằng mình đã nhận ơn của rất là nhiều người, thì bây giờ mình nên làm một cái gì đó để mà trả lại cho đời chút ơn. Muốn làm được những điều mà mình cần và mình thấy là hợp lý, thì cái quan trọng nhất mình phải biết cách, học cái cách làm việc đó. Học để làm gì? UNESCO có định nghĩa việc học như sau: học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình. Nếu mà mình không biết thì làm sao mình làm? Nếu mà mình không biết thì làm sao mình sống chung với mọi người được? Cũng giống như trong một khóa tu như vậy, nếu mà các bạn không có theo nội quy, không có biết được cái nội quy, thì làm sao các bạn có thể chung sống hòa đồng với mọi người được? Mọi người thì ngồi nghe giảng, mình thì ra ngoài đá cầu thì đâu có đúng. Cho nên mình phải biết được cái gì cần làm lúc nào để mình chung sống với nhau. Và mình học để mình khẳng định mình là người có năng lực, chứ mình không có như những người khác, chỉ sống một cuộc đời không có mục đích. Và cái học của chúng ta là học cái gì? Vào đây các thầy không khuyến các bạn học toán hay học lý, học hóa gì cả. Vào đây các thầy khuyến các bạn học một cái rất là quan trọng, đó là học làm người. Mà học làm người thì nó nhiều lắm. Chúng ta nếu mà nói đến việc học làm người ấy, thì học cả đời cũng không hết đâu. Bởi vì chúng ta làm người cả đời mà. Quý thầy muốn chia sẻ cho các bạn đó là những kiến thức, những cái kinh nghiệm, những lời dạy từ Đức Phật. Còn ngoài đời á, đôi khi các bạn có thể học kiến thức của xã hội. Gần đây có một cuộc khảo sát của một cái tổ chức gọi là OECD, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thì người ta xếp Việt Nam của mình cái hệ thống giáo dục đứng thứ 12 trên thế giới. Các bạn thấy có tự hào không? Việt Nam đứng thứ 12, trong khi đó nước Anh chỉ đứng thứ 20 và Mỹ đứng thứ 28. Mình tự hào Việt Nam mình đứng hơn Anh và Mỹ. Vậy mà chính những người có điều kiện đều đưa con mình đi qua những nước đó học. Người ta nói vui với nhau là tị nạn giáo dục. Người ta chỉ chọn những trường chuyên, những trường điểm, chọn ra những học sinh ưu tú để làm những cuộc khảo sát, và từ đó đánh giá đồng loạt hết tất cả hệ thống giáo dục của mình. Như vậy thì cái đánh giá này rất là bất cập. Có một cái cuộc thi gọi là cuộc thi tài năng sáng tạo của trẻ thơ. Có những em nhỏ phát minh ra được rất là nhiều những cái vật dụng mà có tiền lợi cho cuộc sống. Thì khi mà các em đang giới thiệu thì ở dưới này có những cái bàn ngồi bàn tán với nhau rằng là cái đó đâu phải hai bạn đó làm đâu, mà bố của bạn ấy làm rồi xong mới ghi tên của bạn ấy vào. Rồi cũng có người nói là cái này là của thầy kia làm, rồi thầy kia mới cho hai em đó đứng tên thôi chứ không phải mấy bạn đó làm. Thì chính trong cái sự giáo dục chúng ta đã dạy cho con em mình cái tính không trung thực. Có phải bữa cơm đoàn tụ, bữa cơm tối nào của gia đình đều là có bố mẹ ông bà đâu, phải không? Mình phải nhìn vào thực tế. Mình đừng có tư duy kiểu tư duy đồng phục, cứ là cô dạy là
Các em hãy tả về một bữa cơm của gia đình. Thì tối nào à, ông bà, cha mẹ, anh chị em ngồi lại ăn cơm với nhau rất là vui vẻ. Tất cả làm gì có được như vậy. Nhưng em bé mồ côi thì sao? Làm gì có cái kiểu đó. Là chính trong cái sự giáo dục của thế học đã có những bất cập như vậy. Rồi năm nay lại thay đổi thi tốt nghiệp và thi đại học chung một đề. Nó có một cái oái âm là người đầu có thể đầu đại học nhưng mà lại rớt tốt nghiệp. Có mấy năm người ta nói là rớt tốt nghiệp còn khó hơn là đầu đại học. Những năm trước ấy, rớt tốt nghiệp còn khó hơn là đầu đại học. Có nghĩa là cái tỷ lệ mà đầu tốt nghiệp rất là cao. Còn năm nay có nhiều bạn đầu đại học nhưng mà rớt tốt nghiệp. Mình thấy cái nền giáo dục của mình như vậy mà đứng 12 trên thế giới đó. Cái này mình cần phải xem lại. Bởi vì các bạn là những nhà đứng đầu của đất nước trong tương lai đấy. Mình không cần làm gì nhiều đâu. Mình biết được những cái bất cập để mình có thể hoàn thiện nó trong từng mảng nhỏ của cuộc sống của mình. Mình phải dạy cho con em mình những cái thực tế. Đừng có tư duy kiểu tư duy đồng phục. Quý thầy nhớ là năm mình học lớp 5 ấy, thì có một đề là miêu tả thầy hiệu trưởng của em. Thì có cái bàn kia, bàn mới chép văn mẫu. Chép văn mẫu mà lại không có biết thay đổi. Cái bài văn mẫu á, thì người ta viết về cô hiệu trưởng. Mà trong cái đề này là tả thầy hiệu trưởng. Thế nó mới viết là thầy hiệu trưởng mặc áo dài thướt tha. Nhiều khi mình bị cái tư duy đồng phục đó, văn mẫu rồi đủ thứ chuyện, nó làm cho cái tư tưởng của mình nó không phát triển được. Đó là cái giáo dục của thế học. Còn mà cái mà quý thầy, quý sư cô ở chùa muốn dạy cho các bạn là cách làm người và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Học những cái đó nó rất là dễ. Các bạn không cần bằng, không cần điểm, mà chỉ cần mình nhìn lại một chút là mình có thể thấy được. Học cái thứ nhất, đó là học nhận lỗi. Có ai không có lỗi không ạ? Chắc chắn là không ai mà không có lỗi. Mà chúng ta có dám đứng ra nhận cái lỗi của mình không? Hằng ngày mình giao tiếp với bạn bè, mình sống chung với nhau, chắc chắn rằng mình có thể vô tình hoặc là cố ý mình tạo lỗi lầm cho người khác. Có người cho rằng á, mình đi nhận lỗi là mình yếu kém. Nhưng mà chính những người có sức mạnh mới có đủ khả năng để nhận lỗi. Còn những người mà luôn nghĩ rằng mình đúng, mình không bao giờ sai, thì chính những người đó là những người không vượt qua được cái tôi của mình, rất là yếu kém, không có nhận được lỗi của mình. Đức Phật có dạy ở trên đời có hai hạng người có sức mạnh. Hạng người thứ nhất là người không bao giờ phạm bất cứ một lỗi lầm nào cả. Và hạng người thứ hai là người có phạm lỗi nhưng mà biết nhận lỗi và sửa lỗi. Khi các bạn còn nhỏ, các bạn bị té một cái thì mẹ mình chạy đến làm sao? Ôi trời ơi, ai làm cục cưng của mẹ bị té như thế này? Cái này phải không, để mẹ đánh cái này nha. Mặc dù mình giỡn, mình đùa, mình té, nhưng mà mẹ là người bên vực của mình. Mẹ nuông chiều cục cưng của mẹ. Và bây giờ mình lớn rồi, không còn mẹ bên cạnh của mình nữa, thì mình có té thì mình từ mà đứng lên, chứ không còn là cục cưng của mẹ nữa đâu. Thì do chính từ những cái mà người lớn truyền cho mình là khi mình phạm lỗi thì thường có người đứng ra che chở cho mình. Cho đến bây giờ mình cứ luôn luôn có cái tâm niệm rằng mình phạm lỗi ư, có phải mình hay không, hay là người kia. Và từ đó mình không có thái độ nhận lỗi. Có một điều quan trọng các bạn nên nhớ rằng việc nhận lỗi đôi khi không phải là do mình, không mình sai, mà do mình tôn trọng mối quan hệ đó hơn là cái tôi của mình. Mình thể hiện thái độ không có chấp vào cái tôi, cái ta của mình, để mình xin lỗi người kia. Mặc dù mình không có sai gì nhiều nhưng mà mình xin lỗi người kia, để mình giữ gìn cái mối quan hệ của mình và người đó. Các bạn thử nghĩ đi, mình có vướng mắc với ai không? Có lỗi lầm với ai không mà mình cứ nghĩ là người kia sai, và mình không có xin lỗi. Và cho đến bây giờ mà mối quan hệ của hai người vẫn chưa được hàn gắn, thì sau cái buổi pháp này các bạn xuống tìm người đó và nói rằng I'm sorry. Nói về thôi nha các bạn, những cái lời xin lỗi á, mà khi mà các bạn đã không muốn nói rồi, nói ra rất là khó. Mình cứ luôn nghĩ là mình đâu có sai đâu, mình đâu có sai đâu mà mình phải xin lỗi nó. Mình cứ luôn nghĩ như vậy. Rồi khi mà mình có cái tâm muốn xin lỗi ha, xuống gặp người đó, hai người đối diện nhau, định nói câu xin lỗi, chuẩn bị nói, người kia nói đi xuống đây làm gì vậy? Rồi xong, lúc đó là mình coi như là bất cần luôn, không lỗi lầm gì nữa cả, miệng cường không hạnh phúc, thôi chia tay. Cái đó là do mình chưa có sẵn sàng, chưa có thể hiện hết cái tâm bao dung của mình để mà xin lỗi người kia. Mình biết người kia cứng đầu. Nè các bạn nhớ, người kia không phải là người yếu nha. Thầy nói người kia có nghĩa là một người nào đó. Cho đôi khi các bạn cứ nghĩ người kia cứ phải là người mình yêu hay là gì đó thì không có đúng. Người kia là bất kỳ một người nào đó mà mình cảm thấy có lỗi thôi. Trong một bài kinh Đức Phật dạy á, bài kinh đó có tên là bài kinh soi gương. Thì Đức Phật dạy những người mà không có cái tâm nhận lỗi, nó do một vài cái nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là có những ham muốn không chân chính. Cái thứ hai là hay khen mình và chê người. Cái này đúng nè. Mình luôn khen mình là mình cho mình là phải nè. Người sai là cho nên mình không có xin lỗi. Người đó dễ nổi giận. Người đó thích đặt ra những câu hỏi để hỏi ngược lại những người mà chỉ ra lỗi lầm của mình. Và cái cuối cùng là người đó không có cái tâm muốn sửa. Mà mình là những người vào chùa để sửa những cái xấu thành cho tốt, sửa những cái chưa tốt thành cho nó tốt hơn. Các bạn nên nhớ rằng xin lỗi là mình chữa lành cái vết thương cho người bên kia. Mình tạo ra lỗi lầm với họ, có hay không đi chăng nữa thì cái người kia cũng đang rất là giận mình, có những cái vết thương trong lòng. Và xin lỗi là cách để mình chữa lành cho họ. Và trong nhà Phật có một pháp gọi là pháp sám, sám hối. Đó chính là mình chữa lành cái vết thương trong chính bản thân của mình. Chúng ta cần phải áp dụng hai phương pháp này song song với nhau. Mặc dù mình biết mình vẫn có lỗi đó, nhưng mà cái lỗi của mình không có đáng để mà bị như vậy, nhưng mà mình phải quay về mình sám hối với chính bản thân của mình, mình sửa chữa những cái lỗi lầm đó. Có một vài bạn trẻ tuyên bố rằng tôi không bao giờ ân hận về những việc mà mình đã làm. Các bạn nghe ghê gớm không? Các bạn thử nghĩ xem cái đó có phải là thể hiện cái sức mạnh của mình hay không, hay là thể hiện sự yếu kém của mình. Ở đời ai mà chẳng sai, do mình không có suy nghĩ chín chắn mình làm việc sai. Nhưng mà khi mà mình biết sai mình sửa thì lúc đó mình mới đủ sức mạnh. Chứ kiểu mà tuyên bố là mình không bao giờ phạm phải sai lầm gì cả và không bao giờ ân hận về những cái điều đó thì chính mình mới là người không có sức mạnh, mới là người yếu kém. Cho nên mỗi bạn hãy tự nghĩ rằng lỗi lầm là chuyện đương nhiên thôi, nhưng mà biết cách sửa lỗi để những cái lỗi lầm đó nó không còn bị tái phạm nữa thì đó mới là sức mạnh của những người trẻ. Và khi mà các bạn xin lỗi á, đừng có nói cái kiểu qua loa, thôi cho mình xin lỗi nha. Nói như vậy cũng được, nhưng mà cứ tái phạm đi rồi tái phạm lại hoài thì cái lời xin lỗi mình còn giá trị không? Không, mình xin lỗi kiểu đó không bao giờ còn giá trị về cái lời xin lỗi của mình nữa. Người ta mỗi lần thấy mình là phải biết rồi, nó bắt đầu nó làm sai rồi nó xin lỗi đó. Đừng để người ta có một cái tư tưởng đó đối với mình. Hôm nay thầy sẽ có một món quà rất là lớn tặng cho các bạn. Món quà này ấy là một bức thư. Cái bức thư này cũng là một bức thư gửi cho Đức Phật. Tiếp theo là chúng ta phải biết cách học nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn ở đây có hai phía, nhẫn từ bên ngoài vào và nhẫn từ chính bản thân của mình. Sư phụ ở đây có một câu rất là hay các bạn. khen không mê, chế không bực, thế mới thực là nhẫn. Ví dụ ha, sáng ra bạn này gặp một bạn nữ, ồ sao nhìn bạn này sáng nay đẹp quá nhỉ, có vui không? À, vui thì chưa phải là nhẫn. Và người ta chê, ủa sao sáng nay sao mặt nhìn xấu quá vậy, buồn không? Buồn. Đó là hai cái, từ bên ngoài vào và từ chính bản thân mình. Mình phải nhận được những cái bên ngoài. Ví dụ thầy cho các bạn ngồi thiền 30 phút thì các bạn phải chịu đựng vượt qua được cái khả năng của bản thân mình. Tối hôm qua mình ngồi có 15 phút thôi mà mình cảm thấy mình không chịu nổi, nhưng mà tối nay có thể mình ngồi nửa tiếng, mình vượt qua những cái giới hạn của mình. Mà cái này đâu có gì là ghê gớm đâu. Người ta còn vượt qua được những cái gì ghê gớm hơn, chứ không phải chỉ là ngồi im như vậy, ngồi niệm Phật, ngồi tịnh tọa như vậy không đâu. Đó cũng là một cách nhẫn. Có một vài bạn ấy không nhẫn được nhau ngoài đời, cho nên lên những trang mạng xã hội để mà người ta phân phui, người ta chửi nhau ở trên đó. Như vậy là người có học mà làm như vậy thì đâu có được. Có những hồi gọi là hồi chửi nhau có văn hóa, hồi những câu chửi nhau rất là độc. Thì những cái hồi đó là hồi gì? Vậy mà vẫn có người tham gia. Đôi khi có bà nói nhẫn là phải bị nhục, không phải. Nhẫn những cái sỉ vả của người khác, những cái người khác đem đến cho mình mà mình không ưng ý, mình nhận được những cái đó. Bữa trước thầy có đọc được một cái status trên Facebook như thế này: sáng nay trời đẹp quá, ngồi một mình mà nghĩ về những kẻ đã hại ta và thấy thương cho họ. Họ nói xấu ta nhưng ta không chấp. Đừng để những thứ rác đó ảnh hưởng đến buổi sáng đẹp trời như thế này bên tách cà phê đậm đà. Thế là ở dưới đó comment: đúng rồi đó, đừng chấp tụi nó làm chi cho mệt. Hoặc là: thế mới là quân tử chứ. Nhưng có một comment rất là độc: trời đẹp, ngày đẹp, chết đi cho đẹp trời. Vậy là ở trên mới ghi là không có chấp những người chửi mình. Bắt đầu thấy cái comment này, xong rồi xuống bắt đầu người ta chửi nhau nguyên một lít dài, thiệt là dài. Rồi sao? Chửi nhau trên mạng xã hội đâu có xin nhé gì. Người ta lôi nhau ra ngoài đời để người ta xử nhau. Như vậy các bạn thấy cái sự nhẫn nhục ở đây có không? Vừa ghi ở trên là không có chấp rồi, mà với xuống người ta chửi có một câu à. Chắc cái người chửi này nè đang thử coi cái người ghi này có đúng không. Cuối cùng chỉ ghi để mà câu like thôi, chứ không có thực sự muốn như vậy. Các bạn thấy răng và lưỡi chúng ta thì cái nào mất trước? Răng phải không? Răng cứng hay mềm? Cứng. Lưỡi mềm. Cứng thì đi trước mà mềm thì còn đó. Người nào mà tính tình mà nóng giận quá đó dễ đi sớm lắm. Còn những người nào mềm mỏng nhẹ nhàng như lưỡi thì sẽ tồn tại lâu dài. Trong chữ Hán đó các bạn, cái chữ nhẫn á là nó có cái bộ đao nằm ở trên là cái đao á, và ở dưới là chữ tâm, là cái đao nó chém xuống cái tâm, nó tạo thành chữ nhẫn. Thì các bạn nghĩ là khi mà có cái việc gì nó đem đến cho mình khó khăn, đem đến cho mình những cái gian khổ mà mình nhẫn chịu được, cái tâm mình vẫn bao dung được, thì đó mới thực sự là nhẫn. Và một lần Đức Phật cũng có dạy cho ngài La Hầu La: con nên học hành của đất. Đất là sao? Là khi người ta đổ bỏ những thứ dơ, những thứ không có sạch sẽ xuống đất thì đất vẫn bình thản. Khi người ta cho đất hương thơm, hoa thơm hoặc là những thứ tốt thì đất cũng không có vui mừng, vẫn bình thản như vậy. Đó là hành của đất. Thì mỗi chúng ta cũng nên xem lại, mình nên học lại cái hành này của đất xem như thế nào. người ta nói nặng nói nhẹ mình một câu thì mình quán chiếu rằng đó chỉ là cái âm thanh mà thôi. Đừng có để người ta muốn mình giận thì mình giận, muốn mình vui thì mình vui. Mình cần phải làm chủ được cái tâm mình, đừng để người khác điều khiển tâm mình. Đức Phật dạy có ba hàng người nóng giận. Hàng người thứ nhất đó là hàng người viết chữ trên đá. Hàng người thứ hai là viết chữ trên đất. Và hàng người thứ ba là viết chữ trên nước. Trên đá là những người dễ nóng giận, nóng giận lâu dài, đụng vào là nóng thôi. Hàng người thứ hai viết chữ trên đất, hàng người tuy nóng giận nhưng mà không có lâu dài. Hàng người thứ ba là dù có bị như thế nào cũng không bao giờ nóng giận. Mình thuộc hàng người thứ mấy? Thứ hai phải không? Cái đó cũng là một cái rất là tốt rồi. Và làm sao mình thực tập để mình trở thành hàng người thứ ba, là hàng người viết chữ trên nước, không bao giờ lưu lại cái gì cả. Và sức mạnh lớn nhất của một con người là gì? Nó có rất là nhiều loại ha. Sức mạnh của một đứa trẻ con đó là khóc. Sức mạnh của người con gái đó là phẫn nộ. Sức mạnh của người ăn trộm đó là vũ khí. Sức mạnh của vua chúa đó là uy quyền. Sức mạnh của kẻ ngu đó là áp đảo. Sức mạnh của bậc hiền trí đó là cảm hóa. Sức mạnh của vị học rộng nghe nhiều đó là thẩm sát, quan sát. Và sức mạnh của người tu chúng ta đó là nhẫn nhục. Người tu phải có được cái sức mạnh đó. Những cái sức mạnh trên là sức mạnh của những người bình thường. Còn đối với chúng ta ở đây là những người tu, những người tu đích thực, những người chịu sửa và muốn sửa đổi, thì sức mạnh lớn nhất của các bạn đó là nhẫn nhục. Trong học tập cũng vậy, chúng ta làm một bài toán hoặc làm một bài văn mà nó khó quá thì sao? Bỏ hả? Hoặc làm cho quá loa rồi lên Google search xong rồi chép. Cho nên cái việc nhẫn á, nó là bao hàm trong tất cả các phương diện của cuộc sống đó các bạn. Thì đó chính là cái vấn đề nhẫn nhục. Và một cái cuối cùng mà Đức Phật dạy, chịu đựng được sự trịch thượng của người trên, đó là do sợ hãi. Chịu đựng được sự trịch thượng của người ngang hàng, đó là do mình không muốn cãi nhau. Và chịu đựng được sự trịch thượng của người dưới, đó là do sự nhẫn nhục của bậc trí. Các bạn sợ các thầy, các bạn chịu đựng được. Các bạn không muốn cãi vã với các bạn đồng lứa của mình, các bạn có thể chịu đựng được. Nhưng mà mình chịu đựng được những cái người dưới mình nói với mình, đó chính là cái sự nhẫn nhục của những bậc có trí. Và trí ở đây là gì? Trí ở đây có nghĩa là mình nhận diện ra được cái đó nó không phải là thực. Cái đó chỉ là âm thanh hoặc là những hành động, và mình có thể chuyển hóa nó được thì mình nhận chịu được. Thì trong cái phần nhẫn nhục này có một số vấn đề như là mình nên học hành của đất, học cái hành của đất. Thứ hai là nên là hàng người thứ ba, trong ba hàng người là viết chữ trên nước. Và cái cuối cùng đó là chịu đựng được những cái sự trịch thượng của kẻ dưới, đó là do mình nhẫn nhục được. Dành nhau trong cuộc đời, nhắm mắt nhìn mai sau. Trong 300 năm nữa, người đâu và ta đâu? Các bạn cãi nhau, nhưng mà trong 300 năm nữa thì có còn ngồi đó mà cãi nhau không? Người đâu và ta đâu? Cơn giận cũng vô thường, nắng bừng vỡ màn sương, mời lên tâm tỉnh thức, càng nhìn lại càng thương. Khi mà mình nhìn và mình thương thì mình sẽ bước thêm một bước nữa, đó là mình học thêm một cái nữa, đó là học thấu hiểu và tha thứ. Cái đó là cái tiếp theo mà quý thầy muốn chia sẻ cho các bạn. Mình nhìn lại, mình thương được, là lúc đó là mình có khả năng mình hiểu được và mình tha thứ được. Mà muốn tha thứ được là mình phải phải hiểu được. Quý thầy nghĩ chắc chắn các bạn đều biết câu chuyện truyền người con gái Nam Xương phải không? Thầy sẽ dùng con mắt của nhà Phật để nhìn vào cái chuyện người con gái Nam Xương. Cô này ấy là cách biệt 3 năm mà giữ gìn một tiết. Mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn gốc bể chân trời nào có thể ngăn được. Nhớ chồng lắm các, nhớ lắm. Một mình ở nhà, có con nhỏ, có mẹ già, làm tất cả mọi việc để chồng yên tâm ra trận. Nhớ chồng không? Nhớ lắm chứ. Vậy mà cái anh chàng trương sinh này, anh này là anh có cái tính gì? Nghi ngờ và ghen tuông. Người gì đâu mà khi nghe cái thằng bé Đạn nè, nó nói nè, trước đây á thường có một người đàn ông đêm nào cũng đến. Nghe vậy có buồn không? Có tức không các bà nam? Tức phải không? Tức là đúng. Và nào không tức là rất là gentleman. Nếu mà đúng với tâm lý của người bình thường á, sẽ nóng giận và rất là tức và rất là ghen. Nhưng mà đừng có như cái ông này. Ông ghen rồi ông, có nghĩa là ông không nói gì luôn. Muốn gì phải nói cho người ta biết chứ. Cái lúc đám dỗ cũng không cho cái cô này lại. Ông bà nói cô này là người không có đức hạnh cho nên không được lại ông bà của mình. Hỏi gì cũng không nói, người nào khuyên cũng không nói. Làm sao ta biết là ông đang bị bệnh gì? Phải nói ra để người ta biết. Người ta còn giải thích. Thầy nghĩ là trong 3 năm mà đi chiến đấu đó, ông không đánh giặc đâu. Mà ông toàn là đánh với cái nỗi ghen tuông trong ông á. Và khi mà nghe cái câu nói của bé Đạn này nè, thì cái sự ghen tuông đó nó như là bùng nổ rồi, như bom nguyên tử rồi. Lúc đó không ai sống với ông nội nữa. Mà con cô này thì rất là tội. Ở nhà lo cho con đàng hoàng, lo cho mẹ già đàng hoàng như vậy, mà cuối cùng chồng về lại bị phủ nhận một cách rất là trắng trợn như vậy, thì các bà nữ có buồn không? Cho nên cô này mới tìm tới cái chết. Và khi mà chết rồi thì ông này ông mới nhận ra được đó là không phải ông nào tới cả, mà đó là một cái bóng thôi. Và khi đó thì muộn chưa? Quá muộn rồi. Cho nên học vào cái chuyện này, các bạn phải nhìn với con mắt của Phật giáo, nhìn con mắt của tuệ giác. Đó là mỗi khi mà mình dành một cái gì đó thì mình phải tìm hiểu cho nó kỹ càng, hiểu rồi mình mới tha thứ được. Chứ đừng để mình trở thành một chàng trương thứ hai, hoặc là chàng trương thứ ba, thứ tư gì đó. Nó khổ những người xung quanh mình lắm. Rồi có một câu chuyện nữa, đó là câu chuyện Quan Âm Thị Kính. Các bạn có biết không? Quan Âm Thị Kính này còn đắng lòng hơn nữa. Bị mấy lần oan luôn mà không có nói được. Một lần là gì? Nhổ cái râu của chó cho chồng. Vậy mà anh chàng này, anh nói là vợ mình định giết mình. Rồi lần thứ hai là trốn nhà đi tu. Mà đi tu cái thời đó đâu có cho nữ đi tu đâu, chỉ nam thôi, phải cải trang là nam đi tu. Mà cái bà nào bà thì gì? Thì màu. Bà này cũng ác nữa. Người ta là nữ đi tu mà lại nói là có bầu với Thị Kính. Mà Thị Kính này thì cũng muốn tu tập đấy, cho nên không dám nói mình là con gái. Nếu mà nói mình là con gái thì bị đuổi ra khỏi chùa, bởi vì thời đó họ không cho người nữ đi tu. Nội oán này chồng chất nội oán kia như vậy đó, không có nói được với ai cả. Cho nên muốn chuyển hóa được nó rất là khó. Và mình nè, những người hiểu biết thì mình cần phải nhìn nhận vào vấn đề đó để mình hiểu và mình có thể tha thứ được cho người khác, nếu như mình muốn cái mối quan hệ của mình và người kia được tốt đẹp. Tương lai các bạn có thể là vợ là chồng, thì việc mà hiểu vợ hiểu chồng của mình là một điều rất là quan trọng. Ghen tuông là phần người ta thường tình mà thôi. Chấp nhận các bạn có sự ghen tuông, nhưng mà mình cần phải hiểu được cho cái hoàn cảnh người kia như thế nào. Chứ đừng nói chuyện kiểu chụp mũ, làm đổ vỡ cuộc sống gia đình. Bởi vì ai trong chúng ta đây nếu mà không đi tu thì chắc chắn sẽ có gia đình, mà muốn cho cuộc sống gia đình của mình được hạnh phúc thì các bạn cần phải có cái sự thấu hiểu và tha thứ. Hai lĩnh vực này rất là quan trọng để xây dựng một gia đình hạnh phúc theo tinh thần của nhà Phật. Có một vài nguyên nhân mà dẫn đến chúng ta không có thấu hiểu, không có tha thứ, đó là thứ nhất là chúng ta bám chặt vào những nguyên tắc rất là cứng nhắc. Có nghĩa là khi chúng ta nghe cái gì rồi đó, chúng ta cứ chấp chặt vào đó. Giống như cái ông Trương Sinh này nè, ông nghe thằng bé này nói cái câu đó, ông cứ chấp vào đó. Có một người đàn ông tối nào cũng đến thì ông cứ là chấp vào đó. Cái thứ hai đó là người ta kẹt vào cảm xúc được tôn kính. Nếu người ta làm cái gì sai đối với mình á, mình nói tôi như vậy mà bị làm sai à, tôi như vậy mà đối xử với tôi như vậy à. Rồi cái thứ ba là thấy mình có sự cống hiến nhiều hơn so với người kia. Thì trong cuộc sống mình thường so sánh là mình hy sinh cho người kia nhiều quá, tại sao người kia lại đối xử với mình như vậy, thì mình không có tha thứ được những cái lỗi lầm của họ. Và cái thứ tư là mình chưa có thói quen hứng chịu những thiệt thòi. Mình thường được nuông chiều nhiều quá rồi, cho nên mình không có thói quen hứng chịu được những cái thiệt thòi mà người khác đem đến cho mình, là mình không có tha thứ được. Cụ Nguyễn Du có nói một câu á, là có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Mình muốn làm người trên thì không cần mình phải tỏ ra ta đây gì cả, mà mình phải có cái đủ cái lòng bao dung người dưới mình hoặc là những người xung quanh mình. Cũng giống như các bạn bỏ một ít muối vào một cái tô nước thì tô nước đó có thể mặn không uống được, nhưng các bạn bỏ cùng số lượng muối đó vào một cái dòng sông thì nó không ảnh hưởng gì đến dòng sông cả. Tại sao? Bởi vì cái dung lượng của dòng sông rất là lớn. Thì cũng như vậy, nếu mà trái tim của chúng ta mở ra một cách lớn thì những cái lỗi lầm nhỏ của người kia bỏ vào thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cả. Nói như vậy để chúng ta hiểu được cái sự tha thứ bao dung của chính mình đối với người khác. Nhưng mà những người có cái thói quen là luôn luôn muốn người khác tha thứ cho mình cũng nên hiểu rằng đừng có nghĩ là người ta sẽ tha thứ cho mình rồi mình cứ làm sai hoài như vậy thì cũng không có được. Bởi vì cái biển tuy là rất là rộng nhưng mà nó sẽ không bao giờ chứa tử thi. Những cái xác chết ấy là không bao giờ có thể ở trên biển được, biển nó sẽ đẩy vào bờ hết. Thì cũng như vậy, mình cứ ý là người kia sẽ tha thứ cho mình rồi mình phạm phải lỗi lầm này tới lỗi lầm khác, từ từ người kia sẽ cảm thấy sự tha thứ của họ đối với mình là vô nghĩa, cho nên người ta sẽ không có tha thứ cho mình nữa. Mình muốn người khác tha thứ cho mình thì mình phải ăn năn hối lỗi những cái mình đã làm và đừng để cho những cái đó sai phạm. Và cái cuối cùng mà các thầy muốn các bạn cần phải học, chúng ta học lắng cái tâm mình lại. Có một câu chuyện như thế này, có một vị thầy bảo một người đệ tử của mình hãy đi lấy cho thầy một ít nước. Thì thời xưa đó người ta thường lấy nước ở các dòng sông. Thì khi mà người đệ tử đến dòng sông để lấy nước thì nước rất là đục, bởi vì nước vừa có một đàn bò nó đi ngang qua, chưa lấy được. Thì người đệ tử mới trở lại nói với thầy rằng: "Thưa thầy, nước rất là đục, chưa có uống được đâu." Lần thứ hai, khoảng 15 phút sau thì người đệ tử lại đi lấy thì nước vẫn còn rất là đục. Thì vị thầy nói là cứ chờ một chút nữa đi. Và lần thứ ba, khi mà người đệ tử đi lấy thì nước trong trở lại và có thể lấy được cho thầy mình uống. Và vị thầy nói: "Đó, con có cần phải làm cái gì đâu, con chỉ cần chờ cho cái đó nó lắng xuống thì tự nhiên chúng ta sẽ có được nước rất là ngon để mà uống." Thì của chúng ta cũng vậy. Đôi khi á, có vài bạn nói là phải cố gắng để mà thực tập ngồi thiền, làm sao cho mình đè nén cái tâm mình xuống. Như vậy có đúng không? Không có đúng. Cho nên các bạn phải hiểu rằng mình đánh đàn thì giấy nó căng quá thì dễ đứt, mà giấy nó trùng quá thì không có âm thanh gì cả. Cho nên cứ bình thường. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy một vị tỳ kheo gọi là tỳ kheo Sona. Ông cũng là một nghệ sĩ chơi đàn rất là giỏi, Khi mà ông tỳ kheo này ông thực tập á, thì ông thực tập rất là chuyên chú, rất là miên mệt ngày đêm, vậy mà cũng không có đạt được cái sự giác ngộ. Thì Đức Phật mới hỏi: khi ông đánh đàn thì ông đánh như thế nào? Có phải dây căng quá không? Hay là dây trùng quá không? Ông nói là phải dây phải rất là bình thường. Thì chúng ta cũng vậy. Các bạn đừng nghĩ là mình phải cố gắng cho mình vào, đè nén vào để cái tâm mình nó lắng xuống. Cái đó là một sự cố gắng tốt, nhưng mà nó không phải là cách để mình lắng tâm mình lại. Mình lắng tâm mình lại cũng như một cái ly nước như thế này. Các bạn để nó xuống, cứ để yên lại đó, nó sẽ từ lắng xuống. Và khi nó lắng xuống rồi thì chúng ta có một ly nước rất là ngon để uống. Và Đức Phật ví cái tâm của mình nè như cái con khỉ á, nó cứ nhảy bên này nhảy bên kia. Các bạn thử ngồi đi, khi mà các bạn ngồi đó phải không, tâm các bạn chạy đâu? Nghĩ chỗ này chỗ kia tùm lum hết á, nó không chịu lắng xuống. Rồi có bạn than phiền với thầy là: thầy ơi, thầy đừng cho con ngồi thiền nữa, con ngồi mà cái tâm con nó kiểu như nó muốn bùng nổ luôn. Thầy kêu là: đừng có lo, cứ ngồi đó, ngồi quan sát con nó nghĩ cái gì. Giống như mình là một người quan sát viên vậy đó, ngồi nhìn nó. Mình chỉ cần quan sát thôi, các bạn không cần phải đè nén gì cả. Các bạn chỉ quan sát từ từ, nó sẽ lắng xuống cho mà xem. Đó là cái việc lắng tâm của mình. Và phần quan trọng mà chắc chắn ai ai cũng chờ đợi, đó là thầy sẽ đọc một lá thư của một bạn. Các bạn chuẩn bị tâm lý ngồi nghe thư nha. Cái này là của một bạn nữ. Bạn nữ đó muốn thầy giấu tên dùm, bởi vì bạn này cũng nói: thưa thầy, thầy giấu dùm con cho con cũng không được bình thường lắm. Cho nên thầy cũng chỉ đọc thôi chứ không có nói tên của bạn ấy. Đức Phật kính mến, sorry vì con chưa biết phải gọi hay xưng hô như thế nào cho phải ạ. Phật có khỏe không? Lâu rồi con không viết thư thăm hỏi, không biết dạo này công việc của Phật như thế nào. Con nghe các thầy nói Phật mặc dù bận việc thuyết pháp nhưng cuộc sống rất an lạc và hạnh phúc, không như kẻ phàm phu của chúng con. Mà lần trước con có đề nghị Phật dùng Facebook hay email gì đi để tụi con liên lạc với Phật cho dễ, chứ thời đại này rồi mà còn viết thư tay như thế này nữa thì quê mùa quá. Nhưng không sao, nhân dịp khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp, các thầy có thể gửi thư đến cho Phật nên con viết vài dòng để tâm sự cùng Phật vậy. Mùa này chắc ở Ấn Độ rất nóng Phật nhỉ? Có bạn viết thư toàn là gửi về Tây Phương không à? Bạn này gửi qua Ấn Độ. Phật nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con thay đổi nhiều lắm Phật à. Chắc Phật gặp con cũng không khỏi ngạc nhiên đâu. Từ một đứa trẻ trâu, ham chơi, mê ngủ, đã đổi thành một người hoàn toàn mới rồi ạ. Nhưng trước hết, con sẽ kể Phật nghe, con của ngày hôm nay khác con của ngày hôm qua như thế nào. Part 1, con của ngày hôm qua. Part 1 là phần 1 đấy. Thầy viết sao thầy đọc vậy thôi. Hi hi, Phật cho con nói chuyện với các bạn một lúc nhé. Mô Phật, cảm ơn Phật ạ. Các bạn ơi, các bạn có cảm nhận như thế nào khi mà xung quanh mình toàn những người phiền phức? Mở mắt ra là đủ mọi thứ chuyện trên đời. À không, chưa mở mắt ra đã nghe reo reo bên tai là: dậy đi học con ơi, sắp trễ đến nơi rồi kìa. Rồi nào là ăn sáng đi con, đủ thứ chuyện. Đang ngủ ngon thì lại gọi dậy, sáng ra ai mà ăn nổi mà cứ chuẩn bị thức ăn, thật là phiền toái quá đi. Đến trường lại bị tra tấn 5 tiết, đói mèo. Nghĩ lại cuộc đời của tôi thật là đắng. À mà thôi, tôi biết trong số các bạn đây đều có hoàn cảnh đắng lòng như tôi, nhưng bù lại thì tôi cũng có được cuộc sống khá đầy đủ. Những người làm phiền tôi thường cho tôi tiền xài, và nói đến hàng hiệu thì tôi ít khi thiếu. iPhone 6 ư? Chuyện nhỏ. Apple Smartwatch ư? Đơn giản thôi. Nói không phải khoe chứ, người tôi là một cây hàng hiệu di động. Có một vài đứa trẻ trâu không biết gì về fashion mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm, bày đặt bàn tán về hiệu này hiệu nọ, mà đi thì đi xe rim tàu, mặc đồ sell off, tóc tai thì dài lê thê. À quên, tôi chưa giới thiệu, tôi là con gái, ưa thích lai rai, tóc tai như trai và rất đẹp trai. Cái này các bạn thấy bạn này nói không bình thường thì mới biết. Đó, các bạn thấy đã đủ sành điều chưa? Còn nhiều thứ lắm, nhưng tôi nói ra rồi các bạn cứ bảo tôi khoe khoang thì chết. Chết hay là chết đấy? Viết sai chính tả. Năm nay bị ép đi tu mới đình đám chứ, nhưng không sao, đi tù một tuần về là có con SHD thì chắc cũng xứng đáng rồi. Mặc dù vậy nhưng tôi bức xúc lắm các bạn ạ. Ở nhà thì được nuông chiều, muốn gì có đó, nhưng vào chùa rồi thì chẳng ai xem tôi là trùm cả. Cứ phải theo nguyên tắc quy luật rườm rà, ăn cũng không cho nói chuyện, ngủ thì 10 giờ đã ngủ, sáng dậy sớm hơn gà. Nhưng tôi đâu phải dạng vừa đâu. Tôi cứ nói, cứ thức, cứ thích làm ngược lại. Tôi càng làm ngược lại, càng cảm thấy mình lạc lõng, hiu hiu. Mọi người vui vẻ làm theo nội quy, còn mình thì như con cá mắc cạn. Cứ cố vùng vẫy, tôi lại càng cảm thấy yếu đuối và ngốc nghếch. Có mấy đứa cũng quậy phá như tôi, cứ tưởng có đồng minh, ai ngờ level tụi nó thấp quá. Bị mấy ông thầy nói nhẹ vài câu là đã mềm lòng và ngoan hơn. Các thầy cũng quá nhanh và quá nguy hiểm. Vì thế là tôi thấy mình lẻ loi, cứ như bị bỏ lại đằng sau. Đúng là lỗi số phận. Thế là tôi quyết định giả bộ ngoan lên để xem mình có bị dù không. Tôi thấy cứ gường gường làm sao ấy, nhưng mà hình như có cái gì đó, một năng lực, một nguồn năng lượng nào đó đã chế ngự được những tính khí cứng như xi măng của tôi. Tôi có thể thấy ra một vài điều, mơ hồ lắm, mông lung lắm, nhưng hình như nó có đó, thực sự có ở đó. Cái gì đó kỳ diệu, nhẹ nhàng và gần gũi. Có ai đó nói rằng trân trọng những giá trị tinh thần chính là thước đo sự khôn lớn trưởng thành. Tôi trưởng thành chăng? Oh no, don't kidding me. Tôi không trưởng thành đâu. Bất chợt một cơn mưa ngang qua. Oh, mưa rồi, mát thật. Và mưa khơi dậy những kỷ niệm một thời nồng nàn. Lặng lẽ qua mưa, bóng dáng người xưa như thấp thoáng, ẩn hiện chợt xa chợt gần, như vừa e ấp bên nhau thoáng chốc, người ngọc đã tan theo mưa trôi mãi tận phương nào. Tôi đã thay đổi chăng? Phật ơi, con đã thay đổi chăng? Thật à, sao con lại thay đổi được chứ? Why? Ok, part 2. Con của ngày hôm nay. Thưa Phật, ai rồi cũng khác. Con rồi cũng khác mà. Con thực sự thay đổi rồi Phật ạ. Bởi vì chắc ai đó sẽ sớm quay đầu thôi. Cầm bông hoa trên tay con cúng Phật. Con nghĩ trẻ trâu cho lắm rồi cũng thấy những việc làm mình thật lố bịch và đáng chê cười. Sành điều là gì? Ồn ào để rồi được chi? Sao mỗi cuộc chơi là những nỗi buồn vô tận? sau những lần thể hiện là một khoảng trống đến không cùng. Có nhiều lần vì không được thỏa mãn những điều mong muốn, những đòi hỏi vô lý, con đã trách móc, than phiền, cãi lại và vô lễ với mẹ. Con đã từng nghĩ mẹ phiền lắm, thực sự phiền lắm, để con kể Phật với các bạn nghe mẹ con phiền như thế nào nha. Những điều con kể ra đây là do cô của con kể lại và đều có hình ảnh minh họa, chứ con không nói thêm bớt gì cả. Cô bảo, lúc con vừa mới sinh ra, vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm. Mà sinh lâu chắc là đau lâu, mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh. Mà mẹ không đủ sức khỏe, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ. Bác sĩ đã nói như vậy rồi, mà mẹ vẫn cứ cố cãi. Không, tôi phải sinh con tôi phải được ra đời, dù tôi có bị sao đi nữa. Các bạn có thấy không, mẹ phiền thật. Rồi khi sinh ra, phải nuôi chứ sao giờ. Mẹ thì yếu, sữa đâu đủ đâu mà cho mình. Thế mà mẹ rất phiền, cứ bảo con của tôi ốm yếu, phải bú sữa mẹ mới tốt. Ai khuyên gì cũng cãi, và cứ thế không cho con bú sữa bình. Sữa bột chắc ngon hơn chứ. Mẹ đúng là phiền thật. Khi mình mới biết đi, con nít thì ai mà chẳng biết đi, biết nói. Thế mà mẹ đi đâu cứ nói kiểu như loa lên rằng con của tôi đi được rồi. Gọi mẹ đi con, mẹ nè, gọi ba đi con. Nếu mà lúc đó mình nghe và hiểu được, chắc mình cũng bực mình lắm. Mẹ quá ư là phiền phải không các bạn? Còn nhiều điều phiền lắm, mà mẹ cũng không để mình yên đâu. Cứ có dịp là chụp ảnh khi mình vào mẫu giáo lớp 1, ngày khai trường, sinh nhật, cứ đi đâu là chụp. Có nhiều lúc là mình không được thoải mái với bạn bè, sao mẹ không cảm thấy phiền nhỉ? Mẹ phiền thật đó. Nói thật với các bạn, lúc trước nhà mình khá giả lắm, nhưng từ khi cha bỏ đi, mẹ một mình như suy sụp, gánh vác tất cả, phiền lắm. Mình xin nghỉ học thì chẳng cho, cứ bắt đi học, rồi học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày đều đặt nặng lên vai mẹ. Một thời gian thì kinh tế của gia đình đã không còn đủ cho những sinh hoạt căn bản. Mẹ phải sáng sớm đi làm ô sinh cho người ta, rồi ăn cơm thừa của những quán cơm mà mẹ phụ, giặt đồ thuê. Các bạn có thấy mẹ mình khỏe không? Mình lúc đó cũng bực mình, nhưng cũng phải cố học. Do bị phiền quá nên phải học thôi. Mình nghĩ phải học giỏi để ra khỏi cái căn nhà phiền hà và nghèo khổ này, đừng để bị mẹ làm phiền nữa. Mẹ phiền quá, phiền đến nỗi từ một bà mẹ trẻ đẹp, vậy mà chỉ mới mấy năm đã già đi hẳn. Da thì nhăn, tóc thì bạc, đi đứng hình như cũng khó khăn hơn thì phải. Phiền quá làm gì để phải chịu khổ như vậy không biết. Mẹ vì mình mà phiền quá, phải không các bạn? Sao các mẹ lại phiền vậy các bạn nhỉ? Vì ai mà mẹ phiền quá? Nhìn lại thì mẹ đã phiền nhiều như vậy chỉ vì chúng ta mà thôi. Ta đã nghĩ rằng mẹ phiền vì mẹ thích thể hiện à, hay mẹ muốn làm như vậy vì tương lai của chúng ta? Phật ơi, bây giờ con mới biết mẹ phiền như vậy là vì ai rồi. Để con có được ngày hôm nay mà mẹ đã không chịu thua số phận, đã một mình vượt lên sự yếu đuối của bản thân. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con thực sự ân hận lắm. Phật ơi, Phật có thể cho mẹ con sống lâu với con được không ạ? Con muốn bây giờ chính con là người làm phiền mẹ. Hãy để con yêu mẹ lâu hơn Phật nhé. Nếu được, mong Phật nhắn dùm các bạn. Hãy sống có hiếu với mẹ cha. Đừng nghĩ mẹ cha là những người phiền phức, mà đó chính là sự yêu thương và che chở. Đó chính là cả một bầu trời để con có chỗ quay về. Con thực sự không biết sẽ như thế nào nếu một mai khi con trở về bên mái nhà quen thuộc, trong một buổi chiều mưa phùn như chiều hôm nay, và ngôi nhà thì còn đó, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng mẹ thì đã mãi đi xa và không bao giờ gặp lại nữa. Con sợ lắm. Con phải làm sao để báo đáp được những gì mà mẹ đã dành cho con? Con sẽ không xem mẹ phiền nữa đâu. Con hứa sẽ sống tốt, sẽ nghe lời mẹ, sẽ làm người tốt. Phật cho mẹ sống đời với con. Con xin Phật hãy để cho mẹ con có sức khỏe để con có thể sống với mẹ, chăm sóc mẹ và luôn luôn được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Con biết con đã rất nhiều lúc làm mẹ buồn. Con đã sống một cuộc đời ích kỷ của mình. Con đã làm mẹ như đánh mất tất cả. Nhưng mẹ thì luôn nghĩ rằng con chính là lẽ sống của mẹ. Mẹ cố gắng là vì con. Mẹ lo tất cả là vì con. Bây giờ con mới cảm thấy hối hận về những việc con làm. Và con nguyện rằng sau khóa tu này, con sẽ về bên mẹ, nói thực sự lời xin lỗi từ đáy lòng của con, và mong cho mẹ luôn luôn sống mãi với con, để con có thể báo đáp một phần nào công ơn trời biển của mẹ. Các bạn ơi, mẹ của mình, cha của mình không phiền như chúng ta nghĩ đâu. Các bạn đừng làm cho cha mẹ buồn nữa, và hãy sống là những người con có hiếu các bạn nhé. Đây là một bức thư của một bạn đã nói lên cái suy nghĩ của mình về những việc làm của mình lúc trước và sau khi tham dự khóa tu, cũng như mong muốn là các bạn ở đây chúng ta thể hiện cái tình cảm của mình. Đừng nghĩ bố mẹ mình là những người phiền toái. Đó là những gì mà bố mẹ đã mang đến cho mình trong cuộc sống này. Và những cái đó của bố mẹ, của những người xung quanh mang đến cho mình, thì mình cần phải làm cái gì đó để báo đáp lại cái ơn của những người đó. Và những cái mà mình đã được học, những cái mà mình được lắng nghe hôm nay, thì quý thầy mong rằng các bạn dùng nó như là những tư trang, những bài học của cuộc đời để áp dụng vào cuộc sống và làm cho cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa, cũng như giúp những người xung quanh chúng ta sống một cuộc đời thật hạnh phúc, và chúng ta cũng một phần nào trả lại cho đời một chút ơn mà chúng ta đã thọ nhận. Chúc các bạn có thể làm được những việc như vậy.